Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2013 dương lịch, tức là ngày rằm tháng 6 năm 2013 âm lịch. Bần ni xin được chào các chư tông túc và các chư thiện hữu trí thức. Bần ni vẫn còn duyên để được hội ngộ với các vị trong dòng tư tưởng, mượn tiếng chuông hầu thức tỉnh. Các chư vị vẫn còn đam mê trong ngũ dục, trong nghiệp cảm mà vẫn say mê, chưa đủ duyên để được giác ngộ hoàn toàn, vì bị ngũ dục trói buộc mà vẫn không hề hay biết. Hôm nay có vài vị thưa thỉnh để bần ni hy vọng là cái pháp ngày hôm nay ngõ hầu để các vị được hiểu thêm rõ đường đi trong sự tiến tu và hành. Bần ni xin được trợ duyên cho chúng hữu tình. Hy vọng là các vị được lãnh hội, được lãnh ngộ, được phần tư tưởng quý báu này để các vị được tiến trên con đường giải thoát. Trong thế giới tu, có trên, có dưới. Vì sao? Vì duyên nghiệp của chúng sinh không đồng, nên căn bản của các vị có phần khác nhau. Vì các nghiệp của chúng sinh và có chậm, tiến hóa không có đều. Chậm lục, nghiệp báo của chúng sinh, của các vị, từ trong tư tưởng yêu, thương, thù, ghét, nó đều nằm trong cái bát phong, đã giết chết, đã làm chậm cho các vị tu hành mà các vị không hề hay biết. Trong tiền kiếp, hiện kiếp, cứ trùng trùng duyên khởi, không dứt, không đoạn được, không cắt được, không dứt được duyên. Duyên ác thì nhiều, duyên lành của các vị thì ít ỏi, nên nghiệp ác cứ bủa vây, cứ trói chặt các vị. Tạo và tác, tuy nhiên tạo ra hành cùng nhau xuất hiện, sinh ra, và thế cứ như thế, làm thế nào để được giải thoát ra khỏi cái dòng kiềm tỏa, kìm kẹp của nghiệp, nghiệp ác? Và làm thế nào để được biết thật sự của nghiệp, nghiệp của chính mình, để ta được ngưng gieo các nghiệp ác và những ác duyên sinh ra, mình phải nhận được. Và nhận được thì chúng ta cần phải chuyển được cái nghiệp này trở nên thiện, và ngưng lại, không gieo được thêm những nghiệp ác nữa. Và vui lòng sống trong sự bình thường, trả một cách vui vẻ, không vì chuyện ác đã qua mà phải mất vui. Hãy bình tĩnh, các vị hãy bình tĩnh, đừng nghịch, đừng chống bán hay sân hận, làm cho mình bực thêm là mình đi chậm lại, mà gieo thêm cái nhân ác tiếp thì cái đường tu nó lại càng chậm thêm nữa. Bản thân của các vị, chính mình phải đổi, phải sửa từ trong cái tánh cách suy tư, tư duy của mình khi mình giao tiếp với chúng sinh và với bản thân của mình. Mình hãy sống cho đáng sống và hãy sống với một cách tha thứ cho chính bản thân mình. Mình đã làm sai, những việc trong quá khứ đã sai, đã trái, đã ác độc đối với chúng sinh của mình và của chúng sinh ngoài. Và hãy tha thứ cho tất cả chúng sinh bên ngoài đã đối xử tệ bạc, ác nhân với ta. Hãy nhắm vào tư tưởng, hãy tha thiết, hãy mến thương vì các chúng sinh mà chúng ta thấy và nghe, nhận được, đó là tất cả chúng sinh đó trong sự ác cư xử với ta, đều là chính cái nghiệp của chúng ta đã gây trong quá khứ kiếp, trong kiếp trước hay trong thời gian đã qua. Bây giờ mình không gieo thêm sự bất bình và hãy tha thứ, hãy nhận lãnh và hãy an vui và hãy cảm ơn những gì mà chúng sinh đối với ta, cho dù là những chuyện ác đối với ta, đang đối với ta. Vì được những chúng sinh nó đến thì chúng ta mới trả được nghiệp, những cái nghiệp mà chúng ta còn dây dưa, còn cất giấu trong nhiều kiếp. Từ hôm nay, ta sẽ không chống bán hay đối nghịch cảnh, mà ta sẽ dùng tất cả thiện pháp đối với tất cả chúng sinh nào mà ta thấy được, ta nghe được chúng sinh đó, nhận được chúng sinh đó. Vì tất cả chúng sinh đó đều trong tư tiểm, tưởng nghiệp của chúng ta. Cái kiếp mà sinh ra, kiếp nào chúng ta hãy quay lại và hãy dùng tư tưởng lành và sự hiền hòa đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta hãy dùng ngọn đuốc trí huệ để soi sáng chỗ tối tăm, chỗ sân si, chỗ ác hiểm của tất cả chúng sinh đều nằm trong tâm của chúng ta. Và hãy để tất cả chúng sinh được nhìn thấy nhau trong tình thương hiền hòa. Không có một nghịch cảnh, không có nghịch ý. Đầu tiên đây, tự hỏi bản thân của mình. Bản thân của ta đã thấy gì? Và ta đã làm gì? Và ta đã chưa làm gì cho ta và cho những chúng sinh? Cho bản thân mình có đủ hay chưa? Như thế nào gọi là đủ? Nếu đủ ác thì chúng ta ngưng không làm ác nữa. Nếu đủ thiện thì thật sự thiện chưa? Còn thấy là chính mình, thấy cũng chúng sinh, còn phân biệt là chưa đủ thiện. Thế nào là thiện? Thế nào là chân thiện? Nếu ác, tại sao gọi là ác? Pháp ác là gì? Pháp ác là cái pháp vô minh, là cái pháp chưa đủ, là pháp chưa đủ của bản thân ta. Ví như người đói mà chưa nhận được các vật dự thực, chưa nhận diện được vật nào có thể ăn được và vật nào có thể không ăn được. Thấy để làm gì? Thấy để biết dùng, để nhận. Thấy để được ăn cho đúng. Không nhận những món ăn không được, những món ăn độc mà chúng ta lại ăn, những việc ác chúng ta không làm. Ví như đứa bé ngây thơ, chưa hiểu biết, nên khi ăn, giống như khi hành động, đối chấp, tạo điều kiện toàn là ác, ăn những món ăn không đúng, gây ra bệnh hoạn. Tạo nhiều chuyện dính líu với mọi vật, mọi chúng sinh bên ngoài, gây nên ác có và thiện cũng có, những món ăn được cũng cũng ăn, những món ăn không được cũng ăn. Những cái thiện cũng làm mà ít, những thiện bất thiện thì nhiều. Tất nhiên ăn những món ăn độc thì nhiều hơn là những món ăn lành. Và cũng có lợi mà cũng có hại. Tất nhiên là món ăn bổ, ngon, tốt. Và cũng có những món ăn xấu, dở hay là độc. Nhắc lại cho các vị. Nên khi gây nhiều thì đối với cái phước cũng có, thiện cũng có, những ác thì những sự độc, những sự dở cũng có. Bây giờ ta phải làm sao? Bạn nên xin nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Tại sao? Nhưng tại sao giờ ta nhìn lại biết bao nhiêu là người chúng sinh kết và tự kết? Thường phàm hay là thánh? Ác hay là thiện? Là đây. Chưa biết, chưa phân biệt. Chưa biết phân biệt. Nếu làm ác, kết quả nhiều ác mà không biết. Quả báo ác, đau khổ mà vẫn chưa nhận được. Tức là chưa thấy được và chưa nhận được. Chưa được nên chưa giác ngộ. Nên còn lặn hụp trong biển nghiệp của sinh tử, luân hồi, trôi mãi trong ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và đây, khi đã trả quả áo báo ác, ác nhiều trong nhiều kiếp lâu xa, xa xưa đồng thời gieo nhau nhân lành cũng có. Nếu mà vị nào đã có duyên, có một cái duyên phước nào đó trong kiếp, được đưa gặp gần chùa, gần những chỗ mà tu hành, làm chuyện phước, thiện, có chút xíu, thì như nhân lành có, nên có cái duyên được gieo, đồng thời được thọ giới, được cúng dường, được bố thí, được cứu người, vân vân. Nếu mà nhân của thiện pháp xưa xuất hiện, nếu có duyên gặp pháp lành, nếu có đủ duyên, sẽ gặp được minh sư hay là chân sư. Nếu mà được tu, được dạy tu, được tập, được khuyến khích, được tỉnh giấc và được tu trình trong pháp và hành trong pháp, cũng thúc thế gian và pháp thế gian, thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Tại sao gọi là xuất thế gian pháp? Tại sao gọi là thế gian pháp? Đây là các vị đang tu, đang tập tu, nhìn nhớ rằng y pháp bất y nhân. Nếu các vị có duyên gặp Bần Ni thì Bần Ni sẽ giảng theo cái nghiệp các vị sẵn có. Trên đây chỉ nói phần chung dung, nó không hoàn toàn đi đến cứu cánh. Đây là mục tiêu giải thoát của chư Phật. Các vị tổ sư Thiền Tông xưa nay vẫn là bất lập dân tự, giáo ngoại biệt truyền. Các vị nghe rõ chứ? Bất lập dân tự, giáo ngoại biệt truyền cho từng cá nhân trong chúng sinh. Vì sao? Tại sao phải như vậy? Vì chúng sinh nghiệp duyên khác nhau, không có đồng. Nên ví như bệnh có khác, cái nghiệp có khác, chúng sinh thì khác nhau, nhưng nghiệp giải thoát vẫn là một, không khác, tức là Phật Pháp. Phật Pháp không có khác, giải thoát không có khác. Bất cứ chúng sinh nào trong thế giới, cho dù rằng màu da, chủng tộc khác nhau, giàu có, sang hèn khác nhau, biệt chủng khác nhau, chẳng hạn như nam nữ, nhưng mà tất cả chúng sinh nào còn sự sống, có sự sinh, gọi là chúng sinh, thì đều sẽ được giải thoát và thi hành, tức là tự tập và tự hành Pháp Phật chỉ giáo, chỉ dạy cho mình giới và luật, trang nghiêm, tức là nghiêm túc thọ giới, thọ nhận, sống trong tư tưởng hiện hữu, không mơ màng theo nghiệp trong quá khứ, không cảm thấy là mình trong quá khứ là một nhân vật gì cao siêu mà tự mãn, và cũng không có cảm thấy là mình là những nhân vật không quan trọng. Tại vì mình nghèo, mình xấu, hay là mình là một thành phần của cá nhân trong thế giới, Đức Phật Ngài đã là mục tiêu giải thoát rõ ràng. Tất cả chúng sinh có sự sống, có sinh sống, là chúng sinh, đều có thể được giải thoát và có thể thành Phật giống nhau, bằng nhau, bình đẳng. Tánh trí cũng như bình đẳng, thánh trí. Không mơ màng trong những bổn phận và trách nhiệm của bản thân. Không đổ thừa cho bất cứ ai ngoài ta. Trong thân, trong khẩu của ta và trong cái ý của ta. Ta tu, ta phải thoát ra khỏi cái mộng tưởng ảo ảnh, nghiệp của ta. Sống, phải sống, phải tạo sự an vui theo thế giới, an lành và hành động trong thực tế, cứu tất cả tư tưởng xấu, ác, ích kỷ của các sự ác nằm chứa ẩn trong tham, sân và si. Không phải tu để chỉ nói, mà là tu hành. Tu hành tất nhiên là hành động đích thực, không phải nói giải thoát, mà phải hành trong cái sự giải thoát thực sự. Tùy duyên không đòi hỏi, không hỏi nguyên nhân, không cần hiểu biết sâu rộng trong cái danh từ để mới được giải thoát. Chỉ cần biết hành động lành, không tạo nghiệp ác, cố trả những chuyện ác mình đã gieo. Không đòi hỏi hay là tham ái mà phải nhận được sự ái dục và nền tảng của sinh tử luân hồi. Phải thoát ra. Luân hồi là trở lại, làm tiếp tục những chuyện ác. Nếu các vị muốn tu giải thoát thực sự, phải ngay thọ giới với một bậc minh sư để được chỉ đường rõ ràng. Phải nghiêm túc tu học, không phải nói hời hợt, không phải tu hời hợt. Sự giải thoát là một sự thật, không khiếm khuyết. Nên phải tập thực sự an lạc của cái xả ly, tức liên là các sự yêu ghét hay thù hận của mình và của người. Nên gọi là bình thường, trong thiện, pháp, không nảy sinh phân biệt, vô chấp, vô sở cầu của pháp. Đó là cứu cánh của tự tại. Tự tại là không ràng buộc trong các pháp của thiện và của ác. Thật sự, trong Pháp Phật, Ngài Bổn Sư có chỉ rõ cho tất cả chúng sinh biết Ngài là bậc đã giác ngộ, đã thành Phật. Ngài đã làm những chuyện sai, Ngài đã thấy những chuyện sai, Ngài đã thấy được, Ngài đã nhận được, và Ngài đã biết được những cái chuyện đó Ngài đã làm. Ngài đã ngừng, Ngài đã xoay đầu lại, Ngài đã ngưng, nên Ngài đã thành Phật. Còn chúng sinh thì sao? Tất cả chúng sinh, các vị suy nghĩ đi. Nếu chúng sinh nào đang tập tỉnh giác, tập tỉnh, đừng để cho cơn mê, đừng phải sống trong mộng tưởng của nghiệp, đừng sống trong quá khứ, và ngừng ngay nghiệp hiện tại. Ngừng là không gieo tiếp những nghiệp ác, không tạo những nghiệp ác, để được thực sự tỉnh ngộ là nhận được. Tỉnh cơn mê mới ngộ được, tỉnh cơn mê mới thấy được, và sự giác mới là thật sự của mình. Giác là nhận được cái đau. Trong chánh pháp, trong chân chính của bản thân ta, hiểu rõ các pháp, từ pháp thế gian cho đến pháp xuất thế gian, đã cứu mình ra khỏi tình ái cá nhân của tiểu nhân. Tất nhiên là cái tiểu ngã. Và các vị phải biết rõ để thọ giới, để tu và để hành, chứ không phải tu để nói. Hành trong cái trung đạo, không hành hạ bản thân mình và không có nói tiếp hành hạ những bản thân của chúng sinh khác. Hạnh nguyện của các vị phải viên dung, phải thông hiểu được từ cái tiểu ngã cho đến đại ngã, nhập được tri kiến của Phật là cái sự thấy của sự giải thoát, tri kiến của Phật là nhận được cái sự giải thoát hiện hữu, hữu dụng cho mọi chúng sinh của mình, phàm của mình, thân của mình, để thoát được cái tục lụy của mình. Và thông tất cả nghiệp chướng này của chúng sinh mới được thân tâm để các vị mới có thể là độ cho người. Mà trước khi độ cho người, các vị phải độ cho tất cả của quyền thất tổ của mình, là phải độ cho bản thân của mình trước. Bây giờ ta đã hòa thân chưa? Hòa thân và tâm phải bao trùm trong vạn pháp thế gian và pháp xuất thế gian, cho chúng ta, cho chúng ma nó phải hiểu, nó phải đầu hàng, nó phải phục. Chúng ma nào? Chúng ma của mình. Để cho tình yêu trong người của mình không phá mình, để quỷ mị của mình nó phải chạy, nó phải lánh xa và nó quay lại, nó quay quy thuận với mình, chứ nó không có còn chống bán với mình nữa, nó không còn dụ dỗ mình nữa. Mà mình phải tự giảng cho nó từng bài pháp, từng lời pháp cho chúng ma của chúng ta hiểu được. Để chúng ta phải làm gì và phải nên làm gì trong thế giới hữu vi vô thường sẽ được biến thể, sẽ thông và là gọi là bình thường. Tại sao gọi là bình thường? Không chống lợi vô thường. Cho các vị từ sống 100 năm nói chưa đủ, thích 200 năm, 300 năm, 400 năm, 500 năm, 800 năm, 1000 năm. Nhưng cái da cho người của các vị, cái thân của các vị, nó sẽ trở thành rất là dày, rất là nhăn. Tóc không sống nổi, răng không có, da không chịu nổi, mắt thì mờ, các vị sống lại được bao lâu? Không có hiểu biết, thì bây giờ sống có bao nhiêu tỷ năm, bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ năm, bao nhiêu ức năm, thì cũng là người không hiểu biết. Chỉ cần sống cho đầy đủ, sống cho đáng sống, sống cho sự an vui cho mình và an vui cho chúng sinh khác xung quanh mình. Còn chúng sinh nó không hiểu được mình, không thấy mình là tại nghiệp của chúng sinh đó. Sống cho bình thường, không chống bán với chúng sinh nào hết. Phải dạy Như Lai sẽ không ngoài cái tâm mà được. Vạn pháp các vị đều do tâm của các vị tạo, không do chúng sinh khác tạo. Các vị phải tự giác cho mình để nhận được cái sự hiểu biết và hành được trong chúng sinh của mình và trong chúng sinh chung quanh mình. Những chúng sinh nào chúng ta thấy được hữu tình thì chúng ta hãy truyền bá khắp chúng sinh. Bên trong chúng ta và bên ngoài chúng ta phải hiểu biết thật sự. Nếu chúng ta còn cái hạnh thì chúng ta phải cần phải thọ giới để hành cho trong tâm, bên trong và bên ngoài nó trợ lực, nó hỗ trợ cho nhau để cứu độ cho tất cả chúng sinh, để hành hạnh ba la mật. Ba la mật tất nhiên là mình làm cho mình biết, không cần người phát biết, hoặc là thầy của mình nhìn là biết. Còn người nào mà nhìn không biết là không đáng làm thầy của mình. Mình phải tự độ mình phải tự giác mình. Tự độ mình mới độ tha, tự giác mình mới giác tha. Thì cái hạnh nguyện của mình thật sự là Bồ Tát, mới là viên mãn với báo thân của mình. Từ bên trong của mình an lạc, thì bên ngoài mình mới hiện được cái sự tự tại. Bên ngoài nó tự tại mà bên trong không tự tại, bên trong nó tự tại mà bên ngoài không tự tại là chưa phải. Bên trong và bên ngoài phải hợp nhất. Cái hành thì mới phải viên dung. Những điều mà chúng ta cần hiểu biết, tất nhiên là cái bổn nguyện của mình. Bây giờ các vị nguyện tới đâu? Các vị tu mà không có suy tư, không có tư duy, không có suy nghĩ thì các vị không thể nào hiểu được cái pháp giải thoát. Chung quanh các vị đều là giải thoát, nhưng mà các vị không thấy là các vị chưa có giác ngộ, chưa thấy được những vật chung quanh nên các vị không có thấy được. Thấy mà thấy trong cái tư tưởng của nghiệp, chứ các vị chưa thấy được thực sự là của các pháp chung quanh các vị đang hiện hữu. Tất nhiên còn mơ mộng một ngày nào đó tôi sẽ được ăn đồ ngon, nhưng mà bây giờ tôi không được ăn, đồ đó không chịu làm. Tất nhiên làm biếng không chịu hành, không chịu làm thì không có đồ ăn. Muốn giải thoát thì phải hành, không đợi khi nào mình chết mình mới được giải thoát. Giải thoát cái thân nhưng mà cái tâm mình nó chuyển qua kiếp khác lại còn tiếp tục nữa, tất nhiên là vẫn chưa giải thoát. Cầu mong mơ mộng, sống trong cái nghiệp mơ mộng mà không bao giờ tự chủ được hiện tại, rốt cuộc lời không được cái gì, chỉ hại người và hại mình. Trong tam giới thì tất nhiên là các vị nên nhớ là tam giới là cái gì, là nó có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong dục giới, tại sao có dục giới, là tại vì những chúng sinh ham dục khoái lạc và thích sống trong thế giới được hưởng thụ, sống trong tư tưởng còn dục, còn khoái, còn lạc, nên các vị chưa được nằm trong tư tưởng cao, còn trong thế giới dục. Tất nhiên là sáu cõi luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân và thiên đều là nằm trong dục giới. Nên các vị nói về dục giới thì sáu cõi luân hồi vẫn nằm trong lục đạo. Còn các vị muốn nằm trong sắc giới thì các vị phải tu thiền. Thì các vị sẽ thấy được trong vùng tư tưởng các vị nó có được tứ thiền thì các vị mới có thể nói được là trong sắc giới. Nếu các vị tư tưởng mà còn ham dục, lao sao, chưa định, thì các vị khó được vào trong cái thiền định. Muốn thiền thì phải nói chữ định. Thiền mà không định thì coi như là vô vị, không xài được. Mà muốn giải thoát mà các vị còn dục, mà có dục, mà đừng có tà dục, thì các vị có thể gỡ được. Dục mà còn chỉ tà dục, tất nhiên là còn lấy vợ người, lấy chồng người, hay là còn gian dâm, không phải không có chân chánh, là tà dục, thì các vị không thể nào nằm trong cái định của thiện được. Tu cái nhân thiện chưa thành, thành ra không thể nào hành được. Ít nhất là cái nhân thiện, tức cái nhân nó phải tốt, cái hột giống nó phải tốt, thì các vị mới có thể tạo được cái niềm, cái cây nó tốt, cái giống nó tốt thì cái cây nó sẽ tốt, thì nó sẽ sinh sôi nhảy nở ra những chuyện tốt cho mình. Mình khi mình hành thì có những cái li ti, thì các vị bây giờ cần muốn biết tu thế nào để được định trong thiền. Nói thiền thì các vị phải sống qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Nếu mà tu thiền mà không hiểu được mình tu đến đâu, tu chỉ là tu trong kinh sách, nghe đọc kinh thì đọc theo, nghe người ta nói danh từ Phật học thì thích, nhưng mà tính cho cái định, bây giờ nói tới cho một ý nghĩ làm sao biết chữ định, giao cho các vị một chuyện gì đó các vị làm không xong, làm nửa chừng rồi bỏ à. Tất nhiên là các vị làm không xong thì biểu dương cho các vị tu hành cũng vậy đấy, tu nửa chừng rồi bỏ à. Đi tới cho nó hay, đi học cũng vậy. Đi vô trường không học đến hết cái niên kỷ, hết cái lớp thì cũng bỏ nửa chừng à. Nấu ăn thì nấu, có khi nào nấu nửa chừng mà chưa chín các vị đem xuống các vị ăn được không? Cũng không được. May cái áo mà may có nửa cái áo thôi à, thì mặc cũng không được. May cái quần có nửa cái quần mặc cũng không được. Nấu cơm, nấu một mâm cơm, nấu cơm mà nấu chín phần nửa ăn cũng không được. Làm chuyện gì phân nửa chưa xong, còn phân nửa còn lại thì cũng là gọi là chưa được. Tu mà không hành thì không đầy đủ duyên hạnh thì cũng không được. rốt cuộc là cái gì phân nữa nó cũng không xong hết. Thì bây giờ nói tới tu thì các vị phải hành, chứ không có tu nói, phải không? Tu theo cái nghiệp của mình phải chuyển nghiệp, mình tu để mình được chuyển cái nghiệp ác của mình thành ra nghiệp thiện. Mình cái nguyện mà mình làm nửa chừng thì bây giờ mình làm cho nó xong thì nó mới gọi là đầy đủ. Đọc công thức nấu ăn mà không nấu thì không có đồ ăn. Thì bây giờ nói tới cái tham sân si của mình. Bây giờ nói tới cái tham, các chị tham đủ chưa? Tại sao hỏi như vậy? Đừng có làm bộ ha, đừng có giả tạo, đừng có làm duyên. Tham như thế nào gọi là tham đủ? Đây nè, nghe nha. Tham mà đến nỗi mà mình bị nó giật lại mình á. Bây giờ nha, tham tiền làm không mà keo kiệt, bỏng sẻn, sống trong ngạ quỷ á, sống trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh á. Tham mà ăn chưa hết cũng còn dành tham tiếp. Chưa được ăn nữa là muốn chạy đi lấy tiền tiếp, kiếm tiếp để có lợi tiếp để dành đó, chứ cũng không được ăn nữa. Mà không có thời giờ để nấu ăn nữa. Đó là tham bị giật đó. Rồi bây giờ nói chứ những người mà ngày xưa mà tham dục, tham chồng hay tham vợ. Hồi xưa thì người nam có thể cưới được nhiều vợ, hay là những người bậc vua chúa năm thê bảy thiếp, rồi còn những người vua thì được 2.000 cung phi mỹ nữ. Có vị vua mà tham dục đến nỗi mà đứng dậy không nổi nữa, có phải bị dục nó hành không? Bây giờ tham lợi thì tiền của có đầy đủ mà không có thời giờ, cứ đi làm có tiền thêm không, không có thời giờ để nấu ăn nữa, không có thời giờ để mua, mà mua đồ ăn thì phải chọn đồ cho càng rẻ đó thì mới ăn, tiền dư để dành đó. Tất nhiên là kêu là ngạ quỷ đó, tham mà theo cảnh ngạ quỷ là tham như vậy đó, đó là tham dục. Bây giờ nói tham sắc cũng từ trong cái dục mà ra. Mình muốn giữ sắc đẹp, mình muốn làm cho mình đẹp để chi? Để cho những nhiều người làm đẹp, để cho mình sạch sẽ, để cho mình có những cái lịch sự là khác. Còn những người tham mà tham dục mà làm cho những cái hấp dẫn người khác, để mà quyến dụ người khác, để mà hấp thụ tinh ba của người khác, tham để mà lấy cái tinh ba của người khác để mà hành dục, tất nhiên là tinh yêu. Cái loại tinh yêu này thì chúng sinh cũng nhiều lắm. Thì bây giờ nếu mà mình có cái tâm này thì mình đã bị cái nhân chi sơ của mình á, thì nghe người ta nói đẹp mình cũng thích lắm, mình làm cho mình sửa soạn người ta nói đẹp cái kiểu nào mình làm theo kiểu đó, tất nhiên là mình làm nô lệ cho cái ý của người khác chứ không phải của mình. Bây giờ các vị phải trở lại cái nhân chi sơ đi. Làm sao cho các vị được thông thả tự tại, giải thoát. Không vì một người khác nói cái đó mà mình theo. Bây giờ Đức Phật Ngài nói, Ngài cũng không có cần cái chúng sinh theo. Ngài chỉ nói các vị làm sao mà các vị không bị nhân quả. Nó trở lại, cái nhân quả mà tốt á, thì các vị được nhờ. Mà nhân quả mà xấu đó, thì các vị trốn không có được. Đức Phật đâu có biểu Ngài độc tài, đâu có nói nào Ngài đâu có độc tài, Ngài nói là tất cả chúng sinh phải theo tôi thì mới được tốt. Chỉ có tôi được tốt thôi. Không, các vị còn ham, tham, tất nhiên các vị ăn chưa no. Đúng không? Thiếu hiểu biết. Mà tham thiện á thì còn xài được. Là còn được, mai mốt các vị còn còn cười, còn vui, còn được một cái phước. Mà tham ác đó, thì các vị sẽ bị nó giật. Tại vì nó sẽ lời nó đòi nợ các vị. Giết hại chúng sinh, lấy mạng chúng sinh. Tại vì sao? Tại vì người đó chống với mình không muốn người nào bằng mình hết. Mình phải chiếm đoạt. Người ta phải biết mình trên hết. Tất nhiên mình sống theo cái thế giới mà của Atula. Người nữ thì sắc rất là đẹp, tại vì tranh cái sắc. Người nam thì rất là xấu, tại vì hung hăng, giận dữ, muốn kiếm đất đai để làm cho vừa lòng người nữ, người nam. Thành ra rất là xấu xí, nổi mụn, mặt mày sừng không à. Thì các vị nhìn thấy cái hình ảnh mà một người cao lớn vạm vỡ mà mặt mày mụn mụn độc đầy hết à, mắt trợn trừng lên à, cái đầu thì có sừng, cái tay thì lúc nào hung hăng cầm dao cầm búa cầm súng đeo tùm lum hết à, mình mẩy thì hôi hám tối ngày cứ chiếm đất không à, không biết xài không xài được mà không có thì giờ để được sống trong cái an lạc. Thì các vị sư suy nghĩ đi, một chúng sinh như vậy thì không thể nào là được thỏa mãn với cái những cái gì mình có, muốn chiếm để được đoạt lấy thì rốt cuộc lại mình trở thành là Atula, sống trong thế giới Atula là cái tham đó đó. Cái tham đây là Bần Ni Sư nói được là cái tham đây là cái tham mà cột chói các buộc các vị. Tại vì chúng sinh nói mình sống đó thì phải cho thật là giàu, thật là có tiền của thì mới gọi là sức mạnh. Cái đó là sai. Cái sức mạnh của con người thiện nó khác với sức mạnh của con người ác. Sức mạnh của một tánh nhân nó khác với sức mạnh của phàm phu. Con người thì cần có trí huệ. Muốn có trí huệ của mà không bị người ta ăn cắp được là phải có trí huệ. Khi nào mình cần thì mình cũng còn hết. Còn con người mà có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu của bỏ ra mua đồ để đầy hết, không có chỗ đi nữa. Thì tất nhiên cái trí huệ này ta cũng ăn cắp được. Cái trí huệ mà của người ác á, hiếp những người nhỏ hơn mình. Giống như cá lớn ăn hiếp cá bé vậy đó, là mình mang cái tâm tâm tánh này là tâm tánh của một cái những cái loài ác của thú. Thành ra thấy người khác mà bị đau khổ đó, mà người nào mà chống bán cho mình mà đau khổ đó, mình hại được đó, mình mừng lắm, mình vui lắm. Đó là cái vui của cái ác. Cái vui của người thiện á, có bậc thiện là khác. Mình giúp chúng sinh, mình giúp chúng sinh mà chúng sinh được hoàn mỹ, được xong cái bổn phận, được cái gì tốt á, mình mừng. Là tại sao? Mình không được mà chúng sinh nó được, mình mừng lắm. Tại vì tại sao? Mình cứu được người đó. Mình có nhiều khi hy sinh những người thánh nhân á, hy sinh cả mạng của mình để cứu chúng sinh khác. Những cái bậc đại sĩ làm những chuyện này chúng sinh khác không thấy. Có những đại sĩ phải xuống thế gian này làm thân trâu ngựa, có nhiều khi làm vợ làm chồng hay làm con để cứu cha mẹ, để cứu chồng cứu vợ, cứu nhân bậc cao hơn mình, để cho những bậc đó đánh đập, nhiều khi lại bỏ đói nữa. Chúng sinh đâu thấy đó. Đó là những bậc mà cao hơn, chịu đựng được người ta mới làm. Nhưng mà mình nhiều khi đó, nếu mà có thiện đó, mình nhìn thấy những bậc cao, những bậc mà đại sĩ, những bậc Bồ Tát có bị như vậy mình cũng rớt nước mắt, phải không? Nhưng mà những bậc mà không có thích ganh tị đó thì sẽ thấy những người mà những bậc đại sĩ hay những bậc mà Bồ Tát hay những bậc cổ Phật mà trở lại độ chúng sinh đó, bị vậy đó, cứ thấy hả ghét á. Các vị mà có cái tâm ác đó, thấy những người mà mình không thương, mình không thích, mình tranh giành mà người ta đau khổ mình vui, là các vị phải người nhìn lại mình đi, là mình đang làm chuyện ác đó. Nếu mình thấy mình làm chuyện ác như vậy thì các vị phải làm sao? Các vị phải hồi đầu lại, phải ngưng lại tư tưởng đi. Đừng cho cái nghiệp ác nó tái sanh tiếp, và đừng cho nó mọc thêm cành lá gì nữa, đừng cho nó mọc thêm gốc rễ gì nữa. Các vị chặt liền đi, chặt liền cho Bần Ni đi. Mình phải nói lại liền, ta biết ngươi nằm ở đâu rồi, bây giờ ta phải chặt cho ngươi đứt cả rễ, ta phải thiêu ngươi để cho thành tro bụi, để ngươi không tái sanh được nữa. Cái đó là sát sanh lên thiên đàng nữa các vị. Đó là phần sát sanh được lên thiên đàng đó. Sát những cái ý nghĩ mà đê hèn, những ý nghĩ mà ác độc của bản thân của mình, không cho nó tái sanh nữa. Đó là sát sanh mà được lên thiên đàng, là các vị không bị nó kéo lôi cột các vị nữa, trói các vị nữa, dụ các vị nữa, dẫn dắt các vị nữa. Khi mà các vị thấy rồi, à tại sao mà người kia đang bị đau khổ như vậy, đang bị đau đớn như vậy, đang bị thất bại như vậy, đang bị phá sản như vậy, đang bị đau khổ như vậy, đang bị chảy máu chảy mủ như vậy, mà mình vui, tất nhiên là biết mình đang ác đó, là con ma trong người mình nó đang ác, nó đang kéo mình đi trên đường ác, mà nó mình nghĩ là cái người nào mà chống như mình là mình phải giết. Tất nhiên là mình nằm trong Atula đạo đó, tất nhiên là ác quỷ đó các vị. Thì các vị bị đi lạc vô đó là các vị kéo, tự mình kéo mình đi ra liền, nhất định không cho nó tái sanh nữa, dẹp liền tư tưởng đó. Ngươi, ta bắt được ngươi rồi, bây giờ ngươi phải thuần phục, ngươi phải quay đầu lại, ngươi phải hối hận. Tại vì cái gì sao? Vì cái hình ảnh mà các vị giết, các vị hại người ta, người ta bị đau khổ mà các vị vui đó. Mai mốt cái hình ảnh người đó là các vị đó. Thì các vị có vui không? Cái người mà các vị cười đó, các vị đang hại đó, là hình ảnh các vị trong tương lai. Nếu các vị biết như vậy, hình ảnh mà đau khổ kia là tương lai, thì các vị không cho nó vui được. Các vị phải để dành cái gì quý báu, cái gì giải thoát, cái gì cao thượng, phải vui với nó. Thì cái niệm thiện này các vị nên để cho nó phóng ra. Phóng sanh này, thấy chưa? Các vị phải để cho nó sinh ra chỗ mồng thêm, để nó thấy những chuyện thiện khác, nó nên lãnh hội, nó nên làm. Đó là những chuyện tư tưởng của một người, của một chúng sinh thiện nên làm. Nếu mà các vị so lại cái ác như thế nào mới gọi là ác, thì đây đó, Bần Ni mới nói đó, cái thiện như thế nào gọi là thiện. Đi sâu hơn nữa đi, đi phần tư tưởng thiện, các vị sẽ thấy nó nằm trong các vị. Khi thấy người ta làm thiện, các vị vui mừng, giúp đỡ người ta, rồi làm theo, rồi trợ duyên cho người ta làm theo, mà không có sự phân biệt của ganh tị, cái tư tưởng của ghen ghét là thiện đó. Và cũng đừng có nhớ mình đã làm nữa, thì mới là toàn thiện. Còn nhớ mình đã làm đó, mai mốt mình làm cho người ta không làm lại cho mình giận. Tất nhiên là Đức Phật nói là cái đó là cái đầu tư. Mình làm cái gì cho người ta đó, mai mốt tương lai sẽ có người khác làm lại cho mình. Tại vì cái người mình làm cho người ta hoàn toàn là tương lai mình sẽ được hoàn toàn như cái người mình đang giúp á, cũng cho mình luôn đó. Thì mình làm cho mình rồi mình cũng đâu có nên khen mình, phải không? Giống như mình ăn xong rồi mình không, mình ăn xong mình nói giỏi ghê vậy, ngon ghê vậy, giờ mình nhổ cái ra, mình ối cái ra, mình điếm những vật gì của mình thì đâu có còn xài được nữa, phải không? Tuy nhiên nó mất giá trị rồi. Mình làm, tiếp tục mình làm một cách vui vẻ, tất cả những cái gì mà ác mình làm cũng sẽ trở ngược về mình. Các tất cả những gì thiện mà mình làm nó cũng là của mình nữa. Thì cái gì ác đó mình đừng cho thấy nữa, mình đừng có cho nó tái sanh, đừng muốn thấy nó trở lại nữa, là mình không có cho tái diễn, mình không hành thêm nữa, mà mình phải tha thứ cho bản thân của mình nữa, mình phải sám hối. Mình đã cười trên sự đau khổ của chúng sinh, mình không muốn cho chúng sinh nào cười trên đau khổ của mình, và mình cũng không muốn mình cười trên đau khổ của bất cứ chúng sinh nào nữa hết. Cái đó mới là cái thiện, diệt tất cả những chuyện ác. Mình làm rồi mình phải bỏ luôn cái bản ngã của mình nữa, tại vì mình còn thấy mình làm là cái tiểu ngã thôi. Mình phải hòa đồng với tất cả chúng sinh ác nữa, tại vì chúng sinh nào ác mà mình còn thấy được là mình phải có trách nhiệm và bổn phận đó các vị. Là tới tại vì thế giới thấy của mình chưa hoàn toàn, thế nên các vị nên thấy nhiều hay nên thấy ít lại. Nếu thấy nhiều thì mình làm nhiều, nếu thấy ít thì mình làm ít, làm cho nó đầy đủ bổn phận và trách nhiệm của mình thì báo thân của mình mới viên mãn được. Nhưng mà thời giờ của chúng ta nên xài cho nó đúng. Thời giờ có giới hạn, tại vì tuổi đời, tuổi đạo hay là tuổi của chúng sinh của chúng ta, nhân thọ của mình nó không bao lâu, nó sẽ bị tiêu diệt bởi cái thân, bởi cái ngũ uẩn của mình. Bây giờ chúng ta tu làm sao cho nó nhanh, muốn tu thành đạo Phật các vị phải thành đạo tiên trước đó. Tất nhiên là trong cái năm giới đó trước đi. Năm giới của các vị tu mà các vị thọ cấm không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không hút sách rượu chè, không cờ bạc, các vị sẽ đầy đủ phước duyên để được làm thiên. Trong cái thiên này các vị giàu có đầy đủ, không có ông trời nào thiếu, ông trời nào nghèo hết, phải không? Ông trời có bao giờ các vị nói ông trời ơi ông trời nghèo quá, có bao giờ không? Ông trời là cái dòng lòng phải cao lớn, phải dòng rộng rãi, có đầy đủ hết, tất cả đồ tốt có trọng mới gọi là ông trời. Nhưng mà không phải đồ tốt xong mà có cả những đồ xấu nữa, là tại vì mình ông trời cũng phải học qua cái tánh từ xấu cho trở thành tốt toàn mỹ, thì phải đầy đủ hết tất cả. Thì bây giờ mình sống cho mình, sống cho mình nghĩa là sao? Không phải là ích kỷ. Sống cho mình là sống cho con mắt của mình nó phải đắc được cái quả của cái nhãn của mình, cái nhãn quan của mình, thấy làm sao, thấy tất cả từ địa ngục tới sáu cõi luân hồi, thấy mười phương, thấy trong toàn thế giới của tất cả chúng sinh, phải đạt được cái nhãn quan, phải đắc được cái nhãn quả, tất nhiên đắc được cái nhãn quả là chánh kiến đó, là thấy cho đầy đủ để không có thị phi. Trong cái thế giới mình thân khẩu ý của mình nó đầy đủ, cái lỗ tai mình nghe làm sao, người nào mà nói nghịch với mình làm sai nói chỉ mình là mình giận à, tất nhiên là cái lỗ tai mình cũng không biết nghe nữa, cái người tốt người xấu mình cũng không biết nghe nữa. Thành ra Đức Phật cho cái lỗ tai để phân biệt chúng sinh, sinh ra phải có cái sự phân biệt, cái giọng nói phải biết giọng đó người nam hay người nữ, cái tiếng chim phải tiếng chim hót hay là tiếng chim thế nào, tiếng cá kêu tiếng gì, các vị phân biệt, cái đó là cái học đó. Nhưng học được không các vị? Xài không thèm để ý, không thèm xài. Học để làm chi? Để nó kêu gọi mình, nó cầu cứu mình, cứu nó. Mình cứu nó cũng như là mình cứu mình vậy đó. Chứ phải lỗ tai mình nghe nghe nhạc rồi này kia mình để nghe hưởng thụ không, mà mình không biết cái tiếng nhạc đó hay hay dở nữa, tụng kinh nữa, rồi nghe cái nhờ cái lỗ tai này mới nghe được cái giảng pháp, phải không? Mới phân biệt được là tốt xấu. Rồi mình đi tới mình nghe thầy mình dạy mình từ chữ cho tới những cái gì mình mới nhờ cái lỗ tai này nè, mình mới nghe được rõ ràng, mình mới phân biệt, mình mới học từ từ, đừng có chê nó. Có nhiều người nói tại con mắt tôi nè, tôi thấy cái đẹp tôi mới khổ, đem thọt con mắt cho đuôi à. Cái đó tự nhiên là mình được có cái phước là mình có con mắt để mình được thấy tất cả mọi vật, để mình thấy đường đi, mình thấy chữ, mình học, mình thấy mình cách mình nấu ăn, mình thấy mình biết cái vật nào ăn được, uống được, mình thấy người tốt, người xấu, mình thấy mình được cái phước đó, tự nhiên cái mình nói tại nó. Thấy không? Mà mình không biết cái phước của mình là nơi cái chỗ mà được con mắt á, cái phước được con mắt, mà giờ mình không kiểu bây giờ ví dụ như không có con mắt làm sao mình cái tóc mình rối mình biết chải được, hay cái mặt mình dính lộ nghẹ hay dính bụi mình biết mình chùi được, hay là mình cái màu sơn mình biết màu sơn nào được, phải không? Đỏ xanh vàng tím trắng hay là như thế nào mình biết được, đó là con mắt mình. Lỗ tai mình cũng vậy nữa, nghe cái tiếng bụp một cái mình biết là người này có chuyện này xảy ra, người kia có chuyện kia xảy ra, mình biết cái lỗ tai mình phân biệt được cái đó. Mình không tại nói ô tại lỗ tai tôi, tại cái lỗ tai tôi thành ra người ta nói ta dụ tôi, nhờ tôi thọt lỗ tai tôi cho nó điếc đi để tôi khỏi nghe, đâu vô tình mình hủy hoại đi cái phước của mình, cái phước của mình được nghe được thấy được học hỏi, mà bây giờ mình lại chê nó, tất nhiên là mình lại phủ nhận phỉ báng. Bây giờ mình tự suy nghĩ đi, mình được hết tất cả những cái phước của mình để chê nó. Cái lông mũi mình được phân biệt cái chỗ thúi chỗ hôi, mình biết cái đồ ăn mình nó ăn có ăn được hay không, đồ nó bị hư rồi, cái lông mũi nhờ cái lông mũi mình đánh được cái mùi, mình đánh được mùi đó mình mới phân biệt được à cái đồ này là không ăn được, cái đồ này ăn được, ha, cái đồ, cái mùi sơn, nhiều khi người ta cho nước uống, người ta đưa nước tẩy mình uống sao, mình phải hửi được là cái mùi tẩy không uống được ha, người ta đưa nước đáy mình uống, uống nước đáy này uống được ha, nước phân mình uống không được ha, nước sình mình uống không được, nhờ cái lỗ mũi đó các vị. Đừng bao giờ chê của mình có mà những cái gì, mình hãy hiểu nó, cái phước của mình nó nằm nơi cái trí huệ của mình á, cái phân biệt mà phân biệt cho tốt xấu phải hiểu cho rõ, cho đầy đủ một chút. Và cái lưỡi của mình, nếu mình vọng ngữ nhiều á, hai người vọng ngữ mình tức lắm, mình nói tại cái miệng, tại cái miệng nhỏ này nè ha, tại cái miệng ông này nè, cái lưỡi của ông nó ông làm cho tôi khổ, tại vì nó nói ngọt quá, hay là cái chuyện gì đó. Giờ chẳng hạn như không nhờ cái lưỡi làm sao ta nói ra tiếng được, chẳng hạn cái nhà cháy người ta không nhờ cái lưỡi sao ta kêu nhà cháy để mình cứu được, hay là tới mình đi giờ mình nói chứ cái lưỡi mình không cần, thôi bỏ đi, chê cắt cái lưỡi á, mình chọc tức là cắt lưỡi mình bị kiếp nào mình cắt lưỡi người ta, giờ ta cắt lưỡi, bây giờ mình té xuống mình kêu cứu tôi với không ai nghe hết á, thấy không? Khi mà một chúng sinh mà sinh ra mà như là điếc hay là câm hay là ngọng đều là có một cái nghiệp trong từng kiếp rồi. Tuy nhiên cái nghiệp đó mình đã làm xấu, nghiệp ác mình phải trả. Nhưng cái tâm mình làm sao giữ cho nó vững để mình tu, để mình sửa lại. Mình biết cái chỗ nào mình đã sai, cái chỗ nào là xấu. Mình phải chuyển từ cái nghiệp ác, mình chuyển, mình nhận lãnh, mình đối diện với nó và mình cầu mong chúng sinh khác mình làm tốt cho chúng sinh tha thứ cho mình. Và mình cũng tha thứ chúng sinh nào đã đối xử tệ với mình, đối xử ác với mình cũng phải tha thứ luôn nữa. Và cái thân của mình, cái thân của mình được đầy đủ, được đi đứng, mình tốt hơn thân của mấy súc sinh phải không? Súc sinh giống như mấy thú vật á, giống như nó đi phải bốn chân, có nhiều con chim nó đi có hai chân, cái nó bị què trên chân, cái đi có một chân thấy tội nghiệp, nó bay cũng không được nữa, nó lấy đà nó bay cũng không được, nó thấy tội nghiệp không? Trong khi mình được hai tay nè, ví dụ mà hai chân, cái chân mình bị gì mình còn cái tay mình lết mình còn làm được, chân nó, thú nó muốn đứng lên cao nó đứng cũng không được nữa, thấy chưa? Mà mình được hai chân, mình đã từng bốn chân rồi, mình đã từng làm con trùng rồi, không có chân tay gì hết á, mình từng làm con dồi rồi, mình từng tập từ trúc rồi, bây giờ mình đã làm tân chúng sinh nhiều kiếp rồi, bây giờ cái thân của mình là nhân, là mình được tự tại nè, mình được tạo ra cái phước, là được tạo ra cái máy bay nè, tạo ra xe chạy nè, tạo ra quần áo mặc nè, tạo ra nhà để mình ở nè, mình được nấu ăn nè, để mình biết vật thì mình hưởng thụ nè, tất cả mình được trồng trọt nè, mình làm những cái chuyện tốt mình không làm. Bây giờ mình trở ngược là mình kiếm chuyện xấu, mình làm ăn trộm ăn cắp, mình muốn giàu to thì phải suy nghĩ dùng cái trí huệ mình để mài dồi mài kinh sử, học cho giỏi đi kiếm cái job làm, để kiếm cái việc làm. Mình cũng quá đầy đủ như chúng sinh vậy. Bây giờ mình muốn giàu cho nhanh mà làm biếng đi ăn trộm, ăn trộm thì bị bắt, bị bắt á thì nhiều khi đó người ta không bắt được mình, nhưng mà mình ăn trộm xong người ta thấy được mặt mình cái mình giết người ta luôn à. Mình đã gieo thêm cái nghiệp nữa. Mình muốn thân mình tốt, mình muốn thân mình có đầy đủ, mình đi giết hại chúng sinh khác, ăn trộm của người ta đã là sai rồi, giết hại luôn người ta nữa, mình trở thành nghiệp ác, gieo thêm nghiệp ác nữa. Từ bây giờ nè, trở ngược lại và nhắc nhở là các vị, trong các người các vị bây giờ nè, có nè ngũ ấm nè, có sở hữu các vị đầy đủ nè, mắt tai mũi lưỡi thân nè, bây giờ các vị tạo làm sao cho có phước, làm sao nè, nói phải biết nói cho nó đúng nè, dạy cho nó đúng, mình làm theo đúng cái nghiệp của mình, đúng theo bổn phận và khả năng của mình, và đúng theo cái vị trí của mình nữa. Mình làm con mình làm cho đúng hạnh làm con, mình làm chồng mình làm cho đúng hạnh làm chồng, mình làm cha mẹ mình làm cho đúng hạnh cha mẹ, mình làm vợ mình làm đúng hạnh vợ, mình làm học trò mình làm đúng hạnh người học trò, mình làm thầy mình làm đúng hạnh là người thầy, mình làm người làm công mình phải làm đúng. Cái đó là cái đạo đức đó các vị. Đừng có nói nếu mà các vị làm một người làm mà các vị có đạo đức á, ăn mày cũng có đạo đức á, nếu các vị mà làm đúng á, người tu cũng phải có đạo đức của tu nữa, nếu tu mà không có đạo đức á, mà hai tranh giành không muốn người nào hơn mình á, các vị đó tu đó là tu gì vậy? Tu kiểu Atula đạo á, chứ Phật đạo của mình là tu phải giải thoát, tu phải nhường nhịn và tu phải cởi mở và tu phải giúp cho mọi người khác được thành. Các vị giúp cho người ta thành, kiếp này các vị không làm, kiếp sau người ta giúp lại các vị. Đừng có lo, không có mất cái gì hết á. Thành ra trên thế giới này, muốn giải thoát thì phải bỏ bớt ngũ dục, bớt cái ngũ dục ác đi. Mà nếu thiện thì làm những chuyện thiện, mà làm giúp những chúng sinh khác, những cái thân chúng sinh khác, tương trợ cho mình, những chúng kiếp sau mình còn làm cái thân sinh ra làm chúng sinh còn sinh ra nữa, thì những chúng người đó, những vị đó, những chúng sinh đó sẽ cứu, sẽ giúp mình thiếu. Còn nếu mà các vị muốn tu một kiếp này cho đắc đạo thì phải cần gặp Bần Ni. Cần gặp để Bần Ni chỉ cho các vị rõ ràng. Thì cái bài pháp ngày hôm nay chỉ là chung dung giúp đỡ cho những bậc nào mà thiện thượng từ trong nhân, từ trong pháp chúng sinh, từ trong pháp thế gian, sẽ từ từ ra tới pháp xuất thế gian. Nhưng các vị phải đi nằm trong trung đạo, chứ nhiên không có hành xác, không có tu một cách hành xác. Và Đức Phật đã nói đó, trung đạo đây là không có hành xác, không có nhịn đói, không có hành hạ thân xác mình. Trong khi mình có cái thân, mình tu là mình biết được đường mình đi rõ ràng, mà mình còn trong sống thế giới này, mình cũng còn là bậc thầy hay là bậc thượng nhân, bậc đại nhân, thượng nhân hoặc là thánh nhân trong kiếp sau. Chứ đừng có tu làm tiểu nhân hoài, làm con nít không biết ăn, không biết uống, không biết cái nào thiện ác, làm toàn là gây nhân nghiệp ác không à, là không được. Tất cả chúng sinh đều nằm trong tâm các vị, tất cả chúng sinh đều nằm trong cái nghiệp của các vị. Từng nào các vị bỏ cái nghiệp, đủ các nghiệp thì các vị mới bỏ được. Tất nhiên là nếu mà chúng sinh nào làm ác hay là thiện thì đều bản thân mình được nhờ, không người khác được nhờ đâu. Mình thấy hình như là mình giúp người ta, nhưng mà mình đưa người ta cái giả thôi à. Còn cái mà trong tâm của mình nó an lạc á, là cái thiệt đó. Thật ra làm sao để các vị thấy được cái thiện và thấy được cái ác, đó là một trong những cái việc các vị nên làm. Các vị tu mà lúc nào cũng ham dục, đi kiếm gốc này gốc kia, hay là kiếm cái chỗ đen tối, hay là tắt đèn cái hành dục à, các vị đâu có biết được là cái đó là cũng là cái truyền giống cho nhân loại. Nhưng mà còn bổn phận của mình phải làm sao để mình được bước lên và mình được dùng cái trí huệ, cái phước huệ các vị có đầy đủ thì các vị mới làm được đại nhân, rồi thượng nhân, rồi mới là thánh nhân. Muốn làm một người nhân mà cho đầy đủ thì phải thành tiên trước. Tất nhiên phải bớt cái dục, mà tà dục, rồi chánh dục, rồi bỏ cái dục luôn mới thành thánh nhân được. Thấy không? Đừng có cái tà dục. Hả? Có cái tà dục là theo đạo Phật không có được. Nhưng mà có cái tà dục là đừng có ngạc nhiên. Tại người đó còn con nít, thích ái, thích đẹp, thấy đẹp là muốn kiếm. Nhưng mà mình nếu vậy thì mình cưới vợ, lấy chồng, kiếm đàng hoàng đi. Còn á, những bậc mà thượng nhân, những bậc mà đại sĩ đó thì nhiều khi trở lại làm thân chồng thân vợ, rồi cứu cho chúng sinh, rồi trong thế giới đó nhiều khi phải làm gánh bao nhiêu cái nghiệp của chúng sinh đó, nghiệp giống như cả một cái núi Tu Di mà đè lên một cái núi Tu Di nữa vậy đó. Cái núi Tu Di mà các vị thấy một cái thuyền mà nhỏ chở đâu có nổi núi Tu Di phải không? Thành ra đó các vị nên nhớ là khi mà mình nhận một chúng sinh nào cộng nghiệp với mình là mình phải gánh nghiệp người ta đó. Thành ra một người mà minh sư, một người mà thực sự mà chân sư không có thích nhận đệ tử nhiều đâu. Nhận người nào mà muốn tu giải thoát thật sự. Không phải nhận của người ta mà nhận cái mạng của người ta để cứu người ta. Thấy không? Thành ra các vị muốn tìm một người mà chân sư, một người minh sư không có dễ đâu. Mà người trước gặp người ta phải thử coi thử các vị thực sự có định được cái muốn tu giải thoát chưa, người ta mới dạy cái pháp giải thoát. Tất nhiên là Bần Ni nói là Bần Ni đây đó, chứ còn không có thể nào mà giao con kiến mà kêu nó khiêng cái nồi được. Con kiến mà khiêng cái nồi làm sao nổi, con kiến chỉ có thể cho nó cục đường rồi nó sống thôi, thấy không? Không có thể nào mà mình nhận một chúng sinh mà bỏ mất cả thời giờ. Thành ra cái thế giới mà giải thoát là tụ cho tất những cái chân sư, thì những người đệ tử phải chân chánh mới vô được. Còn những người người đệ tử mà tà kiến thấy mà không hiểu, tất nhiên là y pháp mà còn chấp á, y pháp mà bất y nhân thì chưa có nhận được, thì các vị này sẽ muôn đời nhìn trong bốn tướng đi tìm. Đức Phật nói đó, nhìn bốn tướng đi tìm minh sư thì giống như là dùng âm thanh đi tìm ta, dùng tướng đi tìm ta, người âm thanh đi tìm ta, để đi tìm Đức Phật đó, là người đó tu đậu tà đó. Thành ra các vị muốn tìm một minh sư thật sự chứ không phải tìm tà sư. Tìm tà sư thì lúc nào nó cũng khen các vị đó, nó cần, nó có gì làm sai nó cũng khen, nó đơn chi để nó được lòng các vị, để nó móc túi các vị thôi. Chứ một người minh sư thật sự là dạy các vị, chỉ các vị và muốn trao bắp pháp thân của minh sư đó cho các vị, để các vị hiểu. Các vị phải hoàn toàn giữ hình ảnh minh sư, giữ hình ảnh pháp thân giải thoát, để được giải thoát như minh sư vậy, thì vị đó người ta mới chịu. Các vị nên nhớ như vậy. Minh sư thì không cần đệ tử nhiều, chỉ cần người chân chánh để tu cho phạm hạnh giải thoát thôi. Tại thế giới này đem từ người ra, chứ không phải nhốt từ người vô thế giới này. Các vị còn nghe âm thanh còn, thì ngày hôm nay các vị có thắc mắc, bây giờ có cái câu hỏi các vị cứ đưa ra, thì các vị sẽ cũng không có đáp lại đầy đủ, bằng cách là nếu có nhân duyên các vị gặp được Bần Ni thì Bần Ni sẽ trợ duyên giúp đỡ hết lòng. Và Bần Ni thì cũng có cái những cái mà các vị nên nhớ là khi đến thì các vị nghe tu học, các vị không Bần Ni dạy chỉ chứ còn như không có học cho các vị. Nếu các vị nghĩ là các vị sẽ đến để mà trổ tài thì các vị sẽ thất bại, là tại vì các vị tự đánh các vị. Cái gương tự mình thấy mình rồi tự mình đánh mình. Bần Ni là qua hình ảnh của các vị thôi. Các vị chân chánh sẽ thấy các Bần Ni chân chánh, các vị bất tịnh các vị sẽ thấy Bần Ni rất là bất tịnh. Thì hy vọng là pháp ngày hôm nay giúp cho những chúng sinh tiểu nhân sẽ thành lên đại nhân. Đại nhân sẽ tiến lên thành thượng nhân ha. Thượng nhân sẽ biến thể thành thánh nhân. Thì hy vọng là cái bài pháp nó không có lời nhiều, nhưng cái ý nó phát khởi nhiều lắm. Các vị có nghe thì phải nghe đi, nghe lại, nghe tới, nghe lui nha, đừng có nghe có chút xíu rồi quăng ông bên, cái bài pháp tầm thường quá, giờ ngày mai cái chạy đi kiếm bài pháp, mà nghe hoài bài pháp này cũng tầm thường. Mỗi lần các vị có tu thì bài pháp này nó sẽ chuyển theo, nó tiến theo cái tâm của các vị đó, chứ nó không có mất, và nó cũng sẽ không bao giờ có giới hạn, không có thời gian, không có địa điểm và không có hạn định. Cái bài pháp ngày hôm nay nó sẽ lớn theo tâm của các vị. Thành ra khi mà thiện, như thế nào là thiện, ác như thế nào là ác, các vị phải nhận diện rõ. Các vị đang muốn cái gì? Các vị đang tìm cái gì? Nhưng xin lỗi, các vị tìm danh với lợi, đừng tìm Bần Ni nha. Bần Ni không có ai đó. Sorry, xin lỗi. Bần Ni chỉ có cái trực chỉ tâm giải thoát, bình thường tâm thị đạo đối với các vị mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Hy vọng là bài pháp ngày hôm nay sẽ giúp duyên cho các vị và sẽ hội ngộ các vị trong thế giới nếu có đủ duyên. Đừng đợi Bần Ni biến mất rồi các vị đến nha, các vị nói ủa sao mới đây đâu mất tiêu rồi. Nhưng Bần Ni có nói cái ngày cái của trong cái bài pháp ngày hôm nay, thì các vị nếu mà có duyên nghe được, hy vọng là Bần Ni sẽ có gieo duyên các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Các Đại Chứng Minh. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.